Bây giờ mình xuất ra mình đi vào rừng, người ta bảo vô rừng nguy hiểm lắm, chán chịu nghe. Thành ra mình vào rừng, rừng mình ngồi ấy, thì rừng rừng nó có nói ra tiếng Pháp không? Rừng mình ngồi yên như vậy, cái tự nhiên lâu lâu nghe nhiều khi mình đang ngồi thiền đứng dậy bỏ chạy. Mình mới thấy là như vậy á, là cõi này quả thực là phải cố gắng ghi lắm, nỗ lực kinh khủng lắm, tinh tiến vô cùng, và gọi là tu chết bỏ đó, mà là chết cũng tu, bây giờ cái gì cũng tu, mình phải liều mạng vô cùng á. Lúc bây giờ cái tâm của mình á, nó mới bắt đầu tĩnh lặng xuống, lúc đó mình thấy thật là một sự thành công viên mãn. Mà mình về cực lạc á, mình chưa cần ngồi thiền gì hết á, thì chân lý hiện ra rồi. Chân lý nơi tất cả mọi pháp đều là Phật pháp. Thành ra như vậy về cực lạc mà không thành lập được cái bồ đề tâm viên mãn, bất thối chuyển sao được? Cho nên trong kinh mới nói sinh về cực lạc thế giới là tắc bất thối chuyển, không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề. Mình thấy rõ Phật tính ở trong mình hiện ra, mình thấy rõ Phật pháp, thành quả của Phật pháp, chân lý hiển hiện ngay bên ngoài. Kết quả ngay đó, nhân của quả như vậy. Mình có thiên nhãn thông, mình nhớ lại cái lúc mà mình ở cõi ta bà này, mà mình còn muốn cái này, mình còn thích cái kia, mình còn mong cái nọ. Cái mình lúc đó mình thấy mắc cỡ, mình không dám nghĩ tới nữa. Thì mà sao ngu chi mà ngu. Cái lúc đó ngu không nói được. Mà nếu mình không về cực lạc á, không bao giờ mình thấy ngu như vậy hết á. Lúc nào mình cũng thấy mình ngon lành. Cho nên chính vậy mình mà về đó một lần á, thì lúc bây giờ tất cả những cái thiện căn thì nó thành tựu trong cái tâm mình. Về sau này mình trở lại cực lạc á, mình mang cái nghiệp của chúng sinh á, thì ở trong cái tạng thức của mình á, nó có tất cả cái năng lực của đạo. Nó có tất cả năng lực của đạo. Thì lúc đó mình có làm vua đi nữa đó, tự nhiên mình cũng thấy, tự nhiên trong tâm của mình cũng thấy là đâu có cần phải tham lam gì lắm đâu. Mà tại sao mình có cái tâm đó? Bởi vì trong kiếp trước mình đã từng thấy rõ cái nhân quả của đạo, của chân lý ở cực lạc. Cho nên kiếp này tự nhiên trong tâm mình nó thấy mấy cái đó quá nhỏ bé và không có đáng để mình tham. Cho nên mình có thể thành tựu được cái tâm vô tham ở ngay trong cái thế giới sa bàn này. Với tất cả cái quý giá gì của cõi này từ từ cũng không có ảnh hưởng mình được. Nên cái mà một phen mà sinh về cực lạc thế giới và chứng tận thân mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, chứng nhận nó được chân lý như vậy, thì bây giờ mình đi qua bất cứ cõi nào khác nó cũng sao. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói là chúng sinh nào nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai mà đã sinh về cực lạc thế giới thì không bao giờ còn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh, không tham sân si nữa. Mà cho dù có đi sinh về các cõi khác cũng không còn bao giờ bị đọa nữa. Tại vì mình mang cái chủng tử của cõi đó, mình nhớ nó nằm ở trong tâm thức của mình, tuy mình không nhớ rõ nữa, nhưng nó thành một cái năng lực. Năng lực mình có thể thấy là nó đâu có đáng gì mà tham. Từ đó đó mình mới có thể hành cái hạnh xí thí xả Bồ Tát một cách mạnh mẽ được. Cho nên nếu về cực lạc thế giới là mình gặp Tam Bảo đúng nghĩa và mình sẽ lập được cái tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề vững chắc. Chính từ những cái chỗ đó, từ những cái lý ý nghĩa đó đó mà Đức Phật thuyết cực lạc thế giới ra. Và khi mà mình hiểu như vậy thì mình thấy là cực lạc thế giới mà mình học Tam Bảo ngày nay á, thì cực lạc thế giới là một nơi nương náu lý tưởng, chính là lý thể Tam Bảo, mà lại vừa là hóa tướng Tam Bảo, vừa là trụ trì Tam Bảo, mà hiện hiện ra cả nhất thể Tam Bảo ở nơi mỗi người sinh về đó. Từ đó mình thấy là cực lạc thế giới là một Tam Bảo viên mãn. Và bây giờ cái câu hỏi của mình nó chỉ còn là mình muốn sinh hay không. Nếu mình hỏi trước rằng là có sinh được không, thì đó mình nghe đó, Đức Phật nói trong các kinh là ăn thua mình muốn hay không. Đức Phật nói kinh A Di Đà kết luận hãy nguyện sinh về nó, hãy nguyện sinh về nó, tức là hãy muốn sinh về đó, muốn thật mạnh là gọi là nguyện, muốn sinh về đó. Rồi nguyện của Phật A Di Đà nói như vậy, mình tin thích và nguyện sinh về đó là mình được sinh. Thành ra rốt cuộc là mình có muốn sinh hay không. Nếu mình hiểu pháp, nếu mình hiểu một cái cách chính xác về cõi này, về tất cả những cái ảnh hưởng cõi này, nó thuộc về phiền não như thế nào, và mình hiểu và mình quý cái nhân duyên đạo của mình với đạo Phật, với Tam Bảo á, thì mình hãy nguyện sinh cực lạc thế giới, thì mình sẽ bảo vệ được, bảo trì được hoàn toàn. Và lúc đó mình thấy những ý nghĩa mà quy về Tam Bảo là không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh, rồi quy về Tam Bảo là mình tự nhiên là được công đức vô lượng vô biên, mà dù có cúng dường cho các vị thanh văn duyên giác đầy khắp bốn châu nhiều như vậy, mà cúng cho đến khi các vị đã tịch diệt khởi tháp lên cúng dường, công đức cũng thể so được với quy y Tam Bảo. Thì khi về cực lạc thế giới mình sẽ thấy hết các ý nghĩa nó hiển hiện. Thì đó là cái mình nhận xét và nói qua về ý nghĩa cực lạc thế giới liên hệ với Tam Bảo như thế nào. Thì là ở nghĩa đó. Thì chúng ta như vậy là cũng nghe qua về, đó là mình chỉ nghe qua. Và cái quan trọng là mình được nghe qua về Tam Bảo, và mình cũng không quên cái con đường người Phật tử bình thường nguyện là phần nhiều, đa số ở chùa cũng thường là theo pháp môn tịnh độ. Thì mình thấy rõ cái điểm đó, cái sự hiểu đó của mình đem lại cho mình một cái quyết tâm và vững tâm tin tưởng, mình không cảm thấy nghi ngờ điều gì, phát nguyện sinh cực lạc thế giới. Thì như vậy mình tạm ngưng ở đây. Thì tối nay có nhiều chương trình hấp dẫn của Sa Bà thế giới. Chú Vạn Đức đang còn nôn nóng để vào chương trình đó, nên chúng ta cũng phải gọi là nhường nhịn kẻ nhỏ mà ngưng tại đây ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.